Vua Bảo Đại là vị vua thứ 13 và cũng là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Bảo Đại có tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông sinh năm 1913. Đến năm 1926, khi vua cha qua đời, Đông Cung Hoàng Thái Tử Vĩnh Thụy lúc ấy mới 13 tuổi, nối ngôi. Nhưng ngay khi vừa lên ngôi, ông đã sang Pháp học. Còn việc ở trong nước thì được giao lại cho các đại thần. Sau nhiều biến động lịch sử, vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, khi cách mạng tháng 8 thành công, vua Bảo Đại đã trao lại ấn kiếm và đọc chiếu thoái vị tại Ngọ Môn, Hoàng Thành Huế, dưới sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân. Có một câu nói trích từ chiếu thoái vị của ông đã trở nên nổi tiếng, đó là: "Trẫm nguyện làm dân một nước tự do hơn làm vua của một nước nô lệ." Từ đó, chế độ quân chủ tại nước ta chấm dứt, Bảo Đại cũng chính thức trở thành công dân Vĩnh Thụy. Cuộc đời của vị cựu hoàng gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng và càng không thiếu những giai thoại chưa có lời giải, đặc biệt là xoay quanh thân thế của ông. Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Chính sử chép rằng Bảo Đại là con của vua Khải Định và bà Hoàng Thị Cúc, mà về sau trở thành Từ Cung Hoàng Thái Hậu, hay còn được người dân Huế tôn kính gọi là Đức Từ Cung. Vua Khải Định là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, trị vì từ năm 1916 đến năm 1925. Trước khi lên ngôi, Khải Định từng được phong tước công nên còn được biết đến với tên gọi Phục Hóa Công. Thuở sinh thời, người ta đồn đại ông bị bất lực nên không có con. Có giai thoại kể rằng ngay cả cha vợ cũng từng gọi ông là đồ bất lực trong lúc nóng giận. Dân gian đồn rằng ông hiếm muộn. Người vợ đầu tiên của vua Khải Định là bà Trương Như Thị Tịnh, sau đi tu và được biết đến với pháp danh Ni Sư Giác Huệ. Bà là con gái của quan đại thần Trương Như Cương và được gả làm vợ Khải Định khi ông chưa lên ngôi và vẫn còn là Phụng Hóa Công. Theo như nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân viết trong cuốn 9 đời chúa, 13 đời vua triều Nguyễn và chuyện các bà trong cung Nguyễn, thì vua Khải Định nổi tiếng chơi bời, đam mê bài bạc. Ông thường bắt vợ là bà Trương Như Thị Tịnh về nhà mẹ đẻ xin tiền để trả nợ cờ bạc. Vì thương con gái nên ông Trương Như Cương chiều theo. Nhưng con rể cứ vòi tiền mãi mà hai vợ chồng thì lại chẳng có con. Đại thần Trương Như Cương đã nổi giận mà của mắng, bị đồn thổi là bất lực. Cộng thêm Khải Định có nhiều vợ nhưng lại có duy nhất một người con là Bảo Đại, nên nhiều người nghi ngờ liệu Bảo Đại có thực sự là con ruột của Khải Định hay không. Một trong những giả thuyết nổi bật được nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đưa ra là hoàng tử Vĩnh Thụy có thể là con của một hoàng thân trạc tuổi với Khải Định. Người mà theo vai vế thì Khải Định phải gọi bằng ông. Ngoài ra, còn có một số giả thuyết khác như sự ra đời của hoàng tử Vĩnh Thụy có liên quan đến ngai vàng, hay Khải Định nhận con người khác làm con mình để mẹ ông được vui lòng. Vậy sự thật là gì? Quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong podcast Giải Mã với loạt bài về những câu chuyện bí ẩn lịch sử, xuất bản thứ hai hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Mẫu thân của vua Bảo Đại là bà Hoàng Thị Cúc, xuất thân từ một gia đình nhiều đời đỗ đạt làm quan. Ông nội bà từng làm quan tri phủ, còn cha bà thì từng làm quan tri huyện. Tuy nhiên, do cha mất sớm nên anh em bà Từ Cung có cuộc sống rất khó khăn. Bà phải làm đủ thứ việc, từ mót củi đến làm thuê buôn bán. Sau này, bà trở thành cung nữ theo hầu bà Thánh Cung, tức mẹ đích của vua Khải Định, và bà Tiên Cung, tức mẹ ruột của vua Khải Định. Cũng từ đó, bà Hoàng Thị Cúc mới có cơ duyên gặp gỡ Phụng Hóa Công và sinh ra hoàng tử Vĩnh Thụy vào năm 1913. Theo lời kể của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, một nhà nghiên cứu văn hóa, nhà sử học sở hữu nhiều cuốn sách về cố đô Huế và triều Nguyễn, khi chuyện cô cung nữ có thai với Phụng Hóa Công đến tai hai bà Thánh Cung và Tiên Cung cùng những người thân thích trong gia đình, hai đức bà đã xác minh thực hư bằng cách sai người đào một cái hố rồi bảo cô Cúc nằm sấp xuống để cái bụng lọt dưới hố và dùng roi đánh để tra hỏi. Lúc bấy giờ, cô Cúc cố gắng chịu đựng hình phạt của hai đức bà và nhất quyết nói rằng cái thai là của Phụng Hóa Công. Hai đức bà hỏi lại Phụng Hóa Công thì ông cũng trả lời rằng đúng là như vậy. Sự nghi ngờ cũng phần nào bắt nguồn từ những tin đồn trước đó về Vua Khải Định. Từ trước khi ông nắm giữ ngai vàng, người ta đã đồn rằng ông bị hiếm muộn. Việc này phần nào cũng từng cản trở ông lên ngôi vua. Trong cuốn Bảo Đại hay Những Ngày Cuối Cùng của Vương quốc An Nam, nhà sử học người Pháp Daniel Clancleman đã viết rằng vào năm 1907, sau khi vua Thành Thái bị phế truất, người Pháp định đưa hoàng thân Bửu Đào, tức vua Khải Định sau này, lên ngôi. Nhưng vì lúc ấy ông đã 23 tuổi mà vẫn không có con, nên bị coi là người vô hậu. Mà các quan lại thời ấy lại không muốn đưa một người vô hậu lên ngai vàng, cho nên đã chọn Duy Tân là con của vua Thành Thái lên ngôi. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, có khả năng vua Khải Định không phải là bị bất lực, mà thực ra là vua không thích gần gũi phụ nữ. Trước khi Khải Định đi ra điện cần chính, bàn việc triều chính vào mỗi buổi sáng, các bà vợ sẽ đứng thành hai hàng để cung kính chào. Vua thấy vậy thì dùng tay ôm hay vạt áo vào sát người để khỏi vướng vào các bà. Ngoài ra, ông không ăn nằm với bà vợ nào, mà ban đêm lại ôm thị vệ Nguyễn Đắc Vọng ngủ. Sau này, ông Vọng còn được thăng chức lên ngũ đẳng thị vệ. Cũng theo ông Nguyễn Đắc Xuân, vào những ngày lễ hội, có những tiết mục múa của các cung tần mỹ nữ, vua Khải Định chỉ nhìn một cách buồn chán. Có lúc, ông còn bảo hãy dẹp những tiết mục ấy và thay thế bằng vũ công nam. Vua Khải Định lấy làm thích thú, còn ra lệnh những vũ công nam cần phải thoa phấn, đánh má hồng và tô môi son đỏ, thậm chí cho họ mặc quần áo màu lòe loẹt. Khi quan lại liên tục đưa con gái tiến cung, Khải Định khó lòng từ chối nhưng lại nói: "Nội cung của trẫm là một cái chùa, ai muốn vào tu thì cứ vào." Thực hư việc vua Khải Định bất lực hay thích đàn ông hơn đàn bà, có lẽ chính bản thân ông Hoàng mới có thể trả lời. Tuy nhiên, một sự thật rõ ràng là dù có đến 12 bà vợ mà vua cũng chỉ có duy nhất một người con, thì việc người ta hoài nghi dòng máu vua Bảo Đại cũng là việc có thể hiểu được trong bối cảnh phong kiến. Trong cuốn Huế Triều Nguyễn, một góc nhìn, nhà sử học tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn đã ghi lại rằng theo lời đồn trong dân gian Huế thì thực ra ông Phụng Hóa chỉ là người đổ vỏ cho hoàng thân Hường Để, một người bạn thân thiết với ông Hoàng. Trong cuốn Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cũng nhắc đến giả thuyết này. Ông Nguyễn Đắc Xuân đã nghiên cứu lời kể của nhà thơ Phan Văn Giật, Di Cảo của Ưng Đồng, con trai hoàng thân Hường Để, tài liệu của Richard Orban, nguyên công sứ Trung Kỳ thời Pháp thuộc, và Nguyễn Đắc Vọng, ngũ đẳng thị vệ triều Khải Định. Sau đó đưa ra giả thuyết rằng không có chuyện bà Hoàng Thị Cúc may mắn có thai với Phụng Hóa Công, mà thực ra cái thai đó là của hoàng thân Hường Để. Chính ông Phụng Hóa đã nhờ ông Hường Để giúp mình giải quyết khó khăn không có con nối dõi. Trong tài liệu viết tay dài 1.700 trang của Ưng Đồng, con trai ruột của hoàng thân Hường Để, chỉ sinh sau vua Bảo Đại hơn một tháng, có nhắc đến những tình tiết như sau. Khi đi họp dòng họ Nguyễn Phước, người ta thường chào ông Ưng Đồng là ông em giáo sư của cựu hoàng, ý chỉ Ưng Đồng và Bảo Đại là anh em cùng cha. Hay vào năm 1937, khi vào đại nội thăm Bảo Đại, ông Hường Để bị mật thám chặn lại. Khi về đến nhà, hoàng thân Hường Để bực mình nói rằng: "Tao là cha vua mà tụi nó chẳng nề nang chi." Ông Phạm Khắc Hòe, đồng lý ngự tiền văn phòng triều Bảo Đại, cũng là người đã soạn thảo chiếu thoái vị của Bảo Đại, thì lại nêu lên hai giả thuyết khác. Trong đó, một giả thuyết bắt nguồn từ vị khâm sứ người Pháp Pasquier, do có nhiều lời bàn tán về cha đẻ của hoàng tử Vĩnh Thụy, Khải Định đã lo sợ con đường lên ngôi của con mình trong tương lai sẽ gặp khó khăn. Ông bèn chỉ thị Hội đồng Hoàng tộc và Viện Cơ mật viết một tờ biểu xin sớm lập Vĩnh Thụy lên làm Đông Cung Hoàng Thái Tử. Tờ biểu này được vua Khải Định tự tay đưa cho ngài khâm sứ. Khâm sứ Pasquier đã dành một năm để điều tra và soạn một bản báo cáo dài hơn 20 trang đánh máy để gửi cho tòa toàn quyền. Trong đó, khâm sứ có nhắc đến trong những giả thuyết mà ông cho là phổ biến nhất được tung ra lúc bấy giờ là Vĩnh Thụy không có dòng máu hoàng tộc mà thực chất là con của cung nữ Hoàng Thị Cúc và một người đầy tớ khác trong cung. Tuy nhiên, chính khâm sứ Pasquier cũng cảm thấy giả thuyết này sai vì hoàng tử Vĩnh Thụy có vẻ ngoài rất giống vua Khải Định. Pasquier đánh giá rằng tin đồn được tung ra để tranh thủ sự đồng tình của những quan lại đang muốn phục vị cho dòng dõi vua Thành Thái Duy Tân. Thành Thái và Duy Tân là hai trong số những vị vua mang tư tưởng chống Pháp rất cao, trong khi đó vua Khải Định lại là một ông vua có phần thân Pháp. Giả thuyết thứ hai được ông Phạm Khắc Hòe đưa ra là việc Vĩnh Thụy được đưa vào sổ hoàng tử ở Tôn Nhân Phủ là vì Khải Định rất có hiếu với cha mẹ, muốn làm mẹ vui lòng khi được lên chức bà nội. Theo thuyết này, hoàng tử Vĩnh Thụy vốn là con của một ông quan bộ lễ là Dương Quảng Lược. Ông này là em trai ruột của mẹ đẻ vua Khải Định. Vì ít nhiều gì cũng là họ hàng, nên hoàng tử Vĩnh Thụy mới có ngoại hình giống với vua Khải Định. Trong cuốn Bảo Đại, Hoàng đế cuối cùng, nhà văn và nhà báo Phan Thứ Lang cũng tỏ ra rất đồng tình với các giả thuyết trên của Nguyễn Đắc Xuân và Phạm Khắc Hòe. Tuy nhiên, những giả thuyết ấy chưa được lập luận một cách chặt chẽ. Ông Võ Hương An là con trai của ông Võ Văn Lang, nhất đẳng thị vệ cuối cùng của triều Nguyễn, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu sở hữu nhiều tác phẩm biên khảo sử học và văn hóa đã được xuất bản, tiêu biểu là cuốn Vua Khải Định, Hình ảnh và Sự kiện và Từ điển nhà Nguyễn. Nhà sử học Võ Hương An đã từng biên soạn một bài viết có tên Vua Bảo Đại con ai, để nêu lên góc nhìn của mình về các giả thuyết. Trong bài, ông cho rằng việc vua Khải Định nhận con người khác làm con mình để mẹ vui lòng như ông Phạm Khắc Khỏe đưa ra là một giả thuyết không hợp lý và quá gượng ép. Dù là một ông vua tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây, nhưng ông vẫn là một người sinh trưởng trong một nền văn hóa cổ nơi hiện hữu giá trị bất hiếu hữu tam, vô tự vi đại, có nghĩa là trong ba tội bất hiếu thì không có con là tội lớn nhất. Nhưng không thể chỉ vì muốn tránh tội không có con mà ông Hoàng lại đi nhận con người khác làm con mình để mẹ được vui. Hành động ấy cũng là hành động bất hiếu với mẹ và tổ tiên. Theo ông Võ Hương An, việc nhận con của một người có vai vế là ông mình như hoàng thân Hường Để làm con mình, tức nhận chú bác làm con thì càng không phù hợp về mặt đạo đức. Hơn nữa, vua Khải Định cũng không phải vị vua duy nhất của triều Nguyễn rơi vào hoàn cảnh ấy. Trước đó có vua Tự Đức cũng không có con và ông đã nhận ba người cháu, gọi ông bằng bác làm con nuôi và tu dưỡng trở thành người kế vị. Vì vậy, Khải Định vẫn có thể giải quyết vấn đề như bậc tiền bối, không cần thiết phải làm chuyện mượn người đúc cốt để tráng men như lời đồn. Nếu không nhận con để thể hiện lòng hiếu thảo với mẹ, vậy vua Khải Định có nhận con vì một mục đích nào khác không? Dưới con mắt của nhà sử học người Pháp Daniel Grant Clement, Khải Định từng vuột mất cơ hội lên ngôi do vào thời điểm vua Thành Thái bị thoái vị là năm 1907, ông vẫn chưa có con. Nhà sử học Võ Hương An chỉ ra rằng các mốc thời gian của giả thuyết này không trùng khớp. Vua Bảo Đại sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913. Vào giai đoạn 1912 đến 1913, tình hình chính trị Đông Dương lúc bấy giờ rất ổn định, địa vị của vua Duy Tân cũng vững chắc. Phải đến 1915, vua Duy Tân cùng các cận thần của ông mới lên kế hoạch nổi dậy để giành lại độc lập. Đến 1916 thì Duy Tân bị Pháp bắt và bị cho đi đày cùng với vua cha Thành Thái. Bối cảnh thời điểm đó không có đủ điều kiện thuận lợi để phụng hóa công, nuôi hy vọng về ngai vàng. Ngoài ra, ông Võ Hương An cũng cùng ý kiến với ngài khâm sứ Pasquier rằng vua Khải Định và vua Bảo Đại có ngoại hình rất giống nhau. Không chỉ người Pháp, một người xa lạ với chốn cung đình như học giả nổi tiếng trong giới sử học, Vương Hồng Sển đã viết sau khi nhìn thấy tận mắt hai cha con Khải Định và Bảo Đại rằng thậm chí con ruột của ông giống như khuôn đúc mà miệng thế gian ăn mắm ăn muối vẫn đồn không phải thật con. Ngày nay, khi nhìn vào những tấm ảnh tư liệu thời đó, chúng ta vẫn có thể thấy được hai vị vua có nhiều nét giống nhau như chiều cao hay khuôn mặt và đặc biệt là cái mũi. Và điều quan trọng nhất cũng là một sự thật rõ ràng không thể bàn cãi, đó là vua Bảo Đại đã được ghi tên vào gia phả hoàng tộc. Vua Minh Mạng, vị vua thứ hai của triều Nguyễn, đã lập ra Tôn Nhân Phủ và cho ban hành Đế Hệ Thi, Phiên Hệ Thi để phân biệt trưởng, thứ, thân sơ
cũng như quy định thể thức ghi danh vào gia phả. Chẳng lẽ Khải Định lúc ấy vẫn còn là Phụng Hóa Công lại đủ quyền hạn để thao túng toàn bộ Tôn Nhân Phủ? Mặc dù có rất nhiều đồn đoán về gốc gác của vua Bảo Đại, theo nhà sử học Võ Hương An, những lời đồn này bắt đầu lan truyền mạnh mẽ sau khi vua Khải Định lên ngôi. Tuy nhiên, những lời đồn và giả thuyết ấy cũng khó có thể che mờ được một sự thật lịch sử rằng Hoàng tử Vĩnh Thụy đã được hai đức bà Thánh Cung và Tiên Cung cũng như vua Khải Định công nhận ngay từ khi ông Hoàng chưa lên ngôi. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.